Đứng dậy sau vấp ngã. Giảng tại trại giam K20, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, ngày 31 tháng 5 năm 2008. Đánh máy Diệu Thúy.
Thông điệp trí tuệ và hạnh phúc. Đề tài đứng dậy sau vấp ngã là phần rút ngắn câu nói nổi tiếng của Đức Phật Thích Ca mà anh tổng giám thị trại giam Châu Bình đã viết một câu rất lớn tại máng 4 và 5 của trại giam này. Vĩ đại lớn nhất của đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã. Câu này có điển tích từ sự kiện A Xà Thế là Thái tử Đông Cung chiếm đoạt ngôi vua bằng cách giết chết cha ruột của mình. Người cha rất hiền từ, khả kính, thương con và thương tất cả thần dân như con ruột của mình. Nỗi khổ đau đó đã làm vua A Xà Thế sau này hối hận. Cuối cùng, các nhà quân sư của ông khuyến khích ông gặp Đức Phật Thích Ca. Đức Phật đã có buổi thuyết giảng. Câu nói, vĩ đại lớn nhất của một đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã có mặt từ đó. Trước khi chia sẻ về sự tích này, chúng tôi xin lược qua ba nội dung trong thông điệp của Đức Phật mà Liên Hiệp Quốc quan tâm. Thứ nhất, thông điệp về lòng từ bi gồm hai nội dung. Một là nhổ tận gốc rễ nỗi khổ niềm đau. Hai là mang lại niềm an vui hạnh phúc một cách lâu dài. Thông điệp đó gắn liền với bản chất của đời sống. Vì nếu thiếu chất liệu của lòng từ bi, chúng ta khó có thể sống với nhau trong hòa bình, hạnh phúc và an vui. Tình thương mà chúng ta thường đề cập đến chỉ là một phần rất nhỏ của lòng từ bi. Chẳng hạn, người mẹ cho con bú suốt 3 năm, mười mấy năm ăn học, hoặc cho bánh kẹo mỗi khi đi chợ về. Những việc này chỉ mang tính chất tình thương. Tình thương đó chỉ chu cấp một phần cho đời sống vật chất, một phần cho đời sống cảm xúc, một phần cho các mối quan hệ. Nhưng có rất nhiều loại tình thương được thể hiện, đôi lúc không mang lại lợi lạc cho người được thương, mà người được thương thỉnh thoảng lại có cảm giác mình bị bó buộc hoặc thương không đúng cách, dẫn đến nhiều bức xúc và nỗi khổ niềm đau. Do đó, lòng từ bi như một thông điệp chính để thế giới loài người ứng xử với nhau như anh em ruột thịt trong đài gia đình. Thứ hai, thông điệp về trí tuệ được xem là ánh dương soi sáng cho hạnh phúc của chúng ta trên dương thế. Tất cả các nhận thức mà đỉnh cao nhất là các kiến thức của nhà khoa học đã đóng góp cho nhân loại ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chỉ mang lại những giá trị về xã hội, nhân văn và đạo đức. Nhưng tuệ giác và trí tuệ quan trọng hơn, vì nó giúp chúng ta thấy rất rõ bản chất của kiếp người, thế giới quan, nhân sinh quan, rằng không có vị Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ loài người và muôn vật, không có các thần linh chủ quản các ngành nghề và chướng nghiệp, mà chỉ có con người chúng ta là đạo diễn, diễn viên cho chính cuộc đời, hạnh phúc hay khổ đau của mình. Nhận thức tuệ giác đó sẽ giúp chúng ta có trách nhiệm một cách trực tiếp và tình nguyện về những gì đã làm cho người khác, những gì làm cho chính bản thân. Từ đó thể hiện tất cả những giá trị lợi lạc cho tha nhân như cho chính bản thân mình. Thứ ba là thông điệp nhập thế. Bản chất của Đạo Phật là gắn liền với đời sống, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường các Đức Phật. Các Đức Phật không bao giờ yêu cầu chúng ta cúng dường hương hoa phẩm vật cho Ngài, mà Ngài yêu cầu những người giàu có đầy đủ phương tiện, chia sẻ bớt nỗi khổ niềm đau đối với những người bất hạnh. Làm được như vậy là góp phần xây dựng được xã hội hòa bình thịnh vượng. Chính ba thông điệp này đã làm cho Liên Hiệp Quốc chọn ngày Phật đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn gọi là Tam Hợp như một lễ hội văn hóa toàn cầu. Nội dung thứ tư cũng rất ấn tượng trong thông điệp của Đức Phật, đó là trạng thái tĩnh lặng của tâm. Sự tĩnh lặng trước nhất liên hệ đến sự yên lặng trong các mối quan hệ. Chúng ta thường có khuynh hướng thích tâm sự giải bày, đôi lúc nói những điều không lợi ích cho nhau. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta hãy dành thời gian quay lại với chính mình. Thay vì nói chuyện một cách ồn ào, thì chúng ta dành thời gian đó quán chiếu lại lời nói, việc làm, hành động, tư duy, nghề nghiệp của bản thân để thấy mình là một chuỗi dài của đời sống như dòng nước trên sông. Dòng nước này được phối hợp bởi nhiều yếu tố khác nhau. Chỉ với tuệ quán chúng ta nhìn lại bằng hơi thở và nụ cười thì tiết kiệm được năng lượng trong lúc nói rất nhiều. Có lúc chúng ta nói những điều vô ích, làm người khác không vui hay mất lòng. Đôi lúc chính chúng ta cũng cau có, bực dọc. Các phản ứng trong phát ngôn do chúng ta bực tức, nóng giận, cau có, khó chịu làm người nghe có cảm giác rất nặng nề. Nên khi làm quen với các thông điệp của Đức Phật thì chúng ta tiếp nhận thói quen mới, đó là yên lặng để quay về với chính mình. Chúng ta sẽ thấy mình là một tấm gương. Tất cả những dòng cảm xúc, nhận thức, lời nói diễn ra trong cuộc đời như là những vật được tương phản trong gương sáng. Nhờ đó, chúng ta có thể thấy rõ, hiểu rõ mình hơn. Từ đó, đời sống thật sự có ý nghĩa hơn đối với bản thân và tha nhân. Quý vị ở trong trại đã được đặt pháp danh. Pháp danh chân hạnh phúc là hạnh phúc đích thực, không bắt nguồn từ nhà cao cửa rộng, phương tiện vật chất đủ đầy, mà bắt nguồn bằng cách chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc, nhận thức và hành động của mình. Làm chủ được dòng cảm xúc thì các phản ứng sẽ không xuất hiện theo dạng cơn hải triều, khi cao khi thấp. Mỗi dòng cảm xúc trôi qua làm mình thất điên bắt đảo, thăng trầm, làm chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào thói quen trong quan hệ ứng xử. Các thói quen này như mạng nhện, khi sự lặp đi lặp lại các ý thức trở thành sợi dây xích, trói buộc, khiến chúng ta mất tự do. Sống với những thói quen xấu sẽ làm cho chúng ta trở thành kẻ bị lưu đày. Vượt qua được thói quen, chúng ta sẽ dễ dàng làm chủ được cảm xúc. Khi đã làm chủ được cảm xúc thì lời nói, việc làm, tư duy sẽ theo quỹ đạo có lợi cho mình và cho người. Làm chủ được nhận thức, chúng ta sẽ lạc quan, tích cực và năng động hơn. Không còn có những mặc cảm, nhất là mặc cảm tội lỗi về quãng đời quá khứ mà mình vô tình hay cố ý, hoặc những hoàn cảnh mà mình không đủ sáng suốt. Từ đó, lời nói, việc làm, tư duy của chúng ta đã để lại rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau cho chính nạn nhân mình tạo ra, nỗi đau cho bản thân, cha mẹ và người thân. Sự thay đổi về nhận thức giúp chúng ta làm chủ được bản thân, làm chủ được hành động. Đây chính là nỗ lực ban đầu của sự đứng dậy sau khi vấp ngã. Người được gọi là chân hạnh phúc là người được sống với phương tiện có thể rất giản đơn, nhưng giá trị của đời sống lại rất cao. Tất cả các anh chị em trong mỗi lần sinh hoạt có cơ hội thực tập ăn chay một ngày là chúng ta đang gieo hạt giống của lòng từ bi. Tình thương phần lớn dành cho con người với con người. Các tôn giáo và dân tộc trên thế giới xem việc ăn mặn là chuyện rất bình thường. Có người nghĩ rằng Thượng Đế thương chúng ta nên đã tạo ra các loài vật để chu cấp cho mạng sống của con người. Ngược lại, Đạo Phật dạy chúng ta biết ơn con người vì con người tạo ra tất cả thay vì chúng ta biết ơn thần linh. Ngoài tình thương dành cho con người thông qua việc không giết chóc, bảo vệ và tôn trọng hòa bình, thì chúng ta gieo rắc tình thương với các loài động vật, vì chúng cũng có quyền được sống và quý trọng đời sống như chính chúng ta. Nên khi thực tập ăn chay một ngày, các anh chị em được khuyến khích trước khi đi ngủ hoặc sau khi ngủ dậy, mình quán tưởng năng lượng từ bi tỏa ra từ trái tim, nhận thức của mình trước tiên, đến những người thân ruột thịt. Từ những quán tính và lực đẩy của lòng từ bi đối với người thân, chúng ta truyền ra đối với người dân nước lã, và sau cùng là tất cả loài động vật, cỏ cây, hoa lá, trời mây, non nước. Khi đường kính về lòng từ bi rộng ra đối với các loài động vật và môi trường, thì lúc đó không khí mà chúng ta thở chính là do cây cỏ, môi trường xanh giúp đỡ cho ta, Sự cân bằng sinh thái có phần đóng góp rất lớn của các loài động vật. Do vậy, thể hiện tình thương, ăn chay một cách tình nguyện, mặc dù tại đây còn nhiều thiếu thốn, nhưng chúng ta thấy quyền được sống và giá trị đời sống của các loài động vật góp phần cho quyền sống và giá trị đời sống của chúng ta. Như vậy, ta đã thấy được giá trị của chân hạnh phúc và nhiều giá trị khác.